Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Kính chào quý vị thính giả Đài Tu Vienna và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức. Thưa quý vị, hôm nay Thiên Mãn muốn gửi đến quý vị chủ đề biệt nghiệp và cộng nghiệp trong Đạo Phật với khách mời Giảng Sư Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, thành viên thực hiện Thiên Mãn, Tuệ Bảo và Quỳnh Anh. Thưa quý vị, để bắt đầu chương trình hôm nay, Thiên Mãn xin mượn hai câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du mà đã lột tả rất đúng về nghiệp. Đã mang cái nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter kéo theo sóng thần khủng khiếp, có nơi cao tới 40,5 mét, đã tàn phá một vùng rộng lớn ở bờ biển Đông Bắc Nhật Bản và khiến 22.000 người chết và mất tích. Chưa hết, mùa thu 2005, cơn bão Katrina đã tàn phá nhiều thành phố dọc theo vịnh Mễ Tây Cơ của Hoa Kỳ. Và chính cơn bão này cũng giết chết và làm bị thương rất nhiều người mà cho đến ngày nay, chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa thể tái thiết trở lại. Trước những tai họa chung đó, nhà Phật gọi chúng là cộng nghiệp. Như thường lệ, mỗi sáng ông A đi tản bộ chung quanh khu phố nhà ông. Nhưng sáng nay, vì sương mù dày đặc, nên một chiếc xe không thấy ông băng qua đường, nên đụng làm ông chết tại chỗ. Trường hợp cái chết của ông A là biệt nghiệp. Đối với biệt nghiệp thì vấn đề trở nên đơn giản, vì nghiệp ai đã gieo thì người ấy chịu. Nhưng trước một tai họa chung thì sự việc phức tạp hơn nhiều. Thế thì luật nghiệp quả giải thích cách nào? Không lẽ tất cả những người bất hạnh kia trong quá khứ đã cùng nhau làm chung một điều ác? Thưa quý vị, cũng có trường hợp nhiều người cùng chung tạo nghiệp, nhưng vì thiếu nhân duyên để gặp gỡ nên họ chia ra nhận quả báo riêng rẽ mỗi nơi khác nhau, mặc dù quả báo khá giống nhau. Cũng giống như câu chuyện dưới đây mà chúng tôi tìm thấy trên trang mạng Vietnam Express với bài viết của Chí Công về sự sống sót diệu kỳ của Annette Hopkins sau tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 1992. Mời quý vị lắng nghe câu chuyện trên qua giọng đọc của Tuệ Bảo nhé.
Trên chuyến bay năm 1992, cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang, có hai hành khách. Họ là một cặp tình nhân đang tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn. Đôi trẻ không biết rằng định mệnh sắp chia lìa họ vĩnh viễn. Chiếc máy bay đã bất ngờ đâm vào núi và rơi xuống một khu rừng. Cô gái là hành khách duy nhất sống sót. Một mình cô mắc kẹt giữa rừng già hoang vắng. Bên cạnh là vị hôn phu đã tử nạn, kiệt sức, bị thương. Cô đối diện với tử thần cận kề trong suốt 8 ngày, vật lộn giữa sự sống và cái chết. Những gì xảy ra sau đó là một câu chuyện kỳ dị về cuộc đời cô gái. Cách đây 22 năm, Annette Hopkins là cô gái Hà Lan xinh đẹp và giỏi giang. Chưa đầy 30 tuổi, Annette gần như đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và cuộc sống. Nhưng rồi tai nạn ập đến bất ngờ. Như một định mệnh, mọi thứ bị đảo lộn tất cả. Annette phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết. Đó là vào ngày 14 tháng 11 năm 1992, Annette Hopkins và chồng sắp cưới William Van Der Beek, tên thường gọi là Beche, cùng 31 hành khách, rời thành phố Hồ Chí Minh để tới Nha Trang trên chuyến bay mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Chuyến đi mang ý nghĩa quan trọng với Annette, bởi rất lâu rồi cô và Beche chưa gặp nhau. Hơn nữa, chuyến đi này còn mang ý nghĩa giống như là kỳ trăng mật của hai người. Nhưng điều xui rủi bất thình lình xảy đến. Chiếc máy bay đâm vào đỉnh núi và rơi xuống núi Oka, cách đích đến Nha Trang 19 dặm. và cách ngôi làng gần nhất 10 dặm. Khi lên máy bay, Annette được sắp xếp ngồi ở ngay lối đi hàng thứ ba, ngay trước cánh máy bay, được coi là một trong những nơi kém an toàn nhất trong khoang hành khách. Tuy nhiên, chính chỗ ngồi kém an toàn đó là giúp cô thoát chết. Trong khi các hành khách và phi hành đoàn có người vẫn còn sống khi máy bay rơi, nhưng sau đó đều không qua khỏi do chấn thương, Bache cũng qua đời trong tai nạn ngày hôm đó. May mắn hơn hành khách khác, Annette thoát chết nhưng lại mang thương tích đầy mình. Khi máy bay rơi, chỉ mình Annette may mắn sống sót kỳ diệu. Trong 8 ngày cô độc giữa thung lũng Oka, vốn được mệnh danh là thung lũng tử thần từ trước năm 1975, bởi nhiều máy bay đã từng rơi ở khu vực này, Annette đã phải lấy những miếng xốp từ thân máy bay để tích nước làm nguồn thức ăn sống qua ngày, cho đến khi đoàn cứu hộ xuất hiện và đưa cô tới bệnh viện cấp cứu. Ngay khi được cứu sống, đoàn tụ gia đình, Annette còn phải chiến đấu với những thương tổn, mất mát từ chuyến bay định mệnh. Cô cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo dựng lại sự nghiệp, rồi lập gia đình, có con với một đồng nghiệp cũ. Sau này lại phải chiến đấu với căn bệnh tự kỷ của cậu con trai Marcy. Tuy nhiên, ám ảnh từ quá khứ chưa khi nào ngủ yên mà vẫn luôn trở đi trở lại trong tâm thức của Annette, thôi thúc cô đi tìm câu trả lời cho mình. Và đó chính là nguyên cớ khiến năm 2006, Annette quyết định trở lại Việt Nam, trở lại thung lũng Oka, nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng vào năm 1992. Hành trình trở lại Việt Nam khi đó của Annette cũng chính là hành trình nhìn lại, soi rọi chính bản thân mình. Đó cũng là hành trình để cô hóa giải cho những vướng mắc bao lâu nay về quá khứ. Từ chuyến đi trở lại lần này, Annette viết ra cuốn tự truyện 192 Ounce. Không đơn thuần chỉ là kể lại tai nạn đã xảy ra với mình như thế nào và cách mình tồn tại ra sao trong 8 ngày tương tích giữa thung lũng Oka. Biên độ của cuốn tự truyện 192 Ounce cũng như cuộc đời Annette còn được mở rộng ra ngay sau khi cô được cứu sống, được đoàn tụ với gia đình cũng như trở lại với công việc. Có thể nói 192 Ounce là cuốn tự truyện về sự dũng cảm và tình yêu. Độc giả sẽ tìm thấy ở đây những trải nghiệm cá nhân và cách mà Annette dùng trực giác, sự tập trung và hiểu biết để chỉ dẫn bản thân vượt lên những cơn đau, sự mất mát để giành lại sự sống của mình. Cho dẫu chỉ đơn độc một mình giữa rừng không mông quạnh, nhưng Annette không vì thế mà bi quan. Trái lại, cô nhìn vào mặt tốt đẹp của cuộc sống, chứ không phải những điều mất mát, để sống mạnh mẽ với trái tim rộng mở và tình yêu vô điều kiện. Chính vì lẽ đó, cuốn sách của Annette chắc chắn sẽ mang lại cảm hứng cho nhiều người trên thế giới về sự sống mầu nhiệm và tinh thần sống bất diệt, đặc biệt là cho những người phụ nữ. Bà thực sự khao khát được chia sẻ chân thành với độc giả về câu chuyện đời mình, những câu chuyện về sự mất mát, tình yêu thương, sự phục hồi và quan trọng nhất là tinh thần lạc quan trước những bi kịch khủng khiếp nhất. Hãy để mình có được cái nhìn vừa thực tế nhưng cũng vừa đẹp đẽ về cuộc sống này.
Đời là vô thường, chỉ tu hành thì mới vui thôi. Thành tâm sám hối tội xưa kiếp này phải mang. Mẹ trên cao hai, xin rũ lòng thương của mẹ. Thương xót thân con, thoát khỏi vòng đau khổ. Hãy đem con về, về với mẹ từ bi.
Thưa quý vị, câu chuyện cuộc đời của Annette Hopkins chắc chắn sẽ khơi nguồn cảm hứng cho độc giả. Bởi suốt cuộc đời, Hopkins luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cả sự nghiệp và cuộc sống riêng. Nhưng bà đã vượt qua tất cả để có được một cái kết có hậu. Ngày nay, chúng ta thấy cộng nghiệp hiển hiện rất thực tế và cụ thể. Người thích rượu chè say sưa thì cùng ăn chơi thân cận với người uống rượu. Người ưa cờ bạc thì giao du với người cờ bạc. Người chuyên cần học hành nghiên cứu thì tới lui thân thiện với người nghiên cứu học hành. Người thích đi chùa tụng kinh niệm Phật thì kết bạn với người đi chùa tụng kinh niệm Phật. Như vậy, người này thích người kia là họ có chung nghiệp nên mới hợp với nhau, để thấy trong cuộc sống này mọi người cùng có nghiệp chung nên mới trở thành chồng, vợ, cha con, bè bạn. Và vì ai cũng có nghiệp riêng nên dáng mạo, tính tình, năng khiếu, trí tuệ sai khác, không ai giống ai. Nếu huân sâu nghiệp nào thì nghiệp đó có sức mạnh, có hấp lực thu hút chúng ta đến môi trường của nghiệp đó. Vì vậy, người Phật tử biết tu hành thì thân khẩu ý luôn luôn phải thiện mới chiêu cảm được biệt nghiệp tốt và đồng nghiệp thiện, phải không thưa quý vị? Và sau đây là khách mời của chương trình Hương Từ Bi hôm nay, người mà Thiên Mãn đang rất có duyên để phỏng vấn ngài. Và lần này là lần thứ tư, thưa quý vị, đó là Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, phương trưởng Chùa Pháp Bảo Sydney, hội chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Thực ra Thiên Mãn rất là hoan hỷ được phỏng vấn ngài tại khóa tu học mà tại Melbourne. Thời tiết thì rất là dễ chịu, trong vườn tiếng chim hót véo von, Hòa Thượng thì rất là nhiệt tình giảng giải cho Thiên Mãn rất kỹ về cộng nghiệp và biệt nghiệp mà Thiên Mãn sẽ chia sẻ sau đây. Mời quý thính giả lắng nghe. Kính bạch Hòa Thượng, trước hết con xin cảm ơn Hòa Thượng vì đã dành thời gian của Hòa Thượng cho cuộc phỏng vấn này. Câu hỏi của con là thế nào là cộng nghiệp và thế nào là biệt nghiệp? Và nếu có thể xin Hòa Thượng cho con một vài thí dụ được không thưa Hòa Thượng?
Cái nghiệp là những cái gì mình đeo ra mang đến. Ví dụ, mình tạo nghiệp thì mình lãnh. Ăn trộm thì kết quả làm sao?
Vô tù.
À, có phải là cái nhân nó là ăn trộm?
Dạ.
Mà kết quả?
Đó là vô tù.
Vô tù. Đó, cái đó không có chia với ai được hết. Biệt nghiệp. Rồi, trong cái lúc chiến tranh giặc giã, bom đạn máy bay nó bắn tơi bời. Mỗi nhà đều đầu cái hầm. Một hôm nọ có một cái máy bay mà đi đánh giặc, cái máy bay gì? Máy bay chiến đấu á. Nó thả quả bom xuống cái hầm đó. Trong khi mọi người chết hết. Trong khi có mình, đó là hai cái, những cái người chết kia là cộng nghiệp. Còn mình sống lại là mình là riêng. Lý do làm sao mình được sống? Không phải phước, mình tạo cái nghiệp thiện. Mình tạo cái nghiệp thiện cho nên, thay vì mình, bây giờ thì mình sống nhân dân.
Dạ.
Thì là biệt nghiệp của mình. Cái chuyện này nó nhăn nhãn, vì những tai nạn accident cũng vậy. Ngồi trong xe 5 người, mà người ta giải thích 4 người rồi còn mình sống, hay là một đứa bé nó sống thì nghiệp riêng của nó. Còn người kia là bị những người kia là cũng sát phạt, cũng hành hạ, cũng thanh toán biết bao nhiêu sinh mạng, cho nên bây giờ chết chung cả đám. Cách đây không lâu, một cái đội banh gì chiếc máy bay mà 50 mấy người đó, à đúng rồi, cháy hết trơn, còn một anh không chết.
Dạ.
Cái anh đó là anh tới phi trường mà anh quay bắp bo, anh chạy gì anh lấy, thì tới là trễ giờ rồi, anh không lên được chiếc bay đó. Cho nên anh sống và bây giờ đó, có phải cái nghiệp riêng của anh không? Rồi còn những cái người kia là một chết xác. Và bây giờ anh thấy cái thảm thương không? Cho nên cái nghiệp riêng và nghiệp chung.
Dạ.
Bây giờ, trong cái lúc mà chiến tranh xảy ra trong đất nước, ví dụ Việt Nam đi.
Dạ.
Từ Bắc chí Nam người ta chạy giặc, người ta tản cư. Cái đó là nghiệp gì vậy? Nghiệp gì mà bị chiến tranh?
Cộng nghiệp.
Cộng nghiệp. Trời xưa đã khiến gì mình chuông rồi, mình sinh vô đất nước Việt Nam cho nó bị tai ách hoài. Nhất là thiên tai bão lụt nó diễn ra hoài. Rồi chính trị nó cứ hụt hạt, rồi các đất nước mà giàu có họ luôn luôn họ hiếp đáp mình.
Dạ.
Ví dụ, ở trong một ngày biến cố năm 75, bao nhiêu người, một số người là phải đi vượt biên, chết trên biển.
Dạ.
Trong khi có một số người thì không, cũng đi như vậy nhưng mà đi được đi máy bay. Tại sao vậy? Đó nghiệp riêng quá. Tại họ tạo được một cái thiện nghiệp. Cho nên họ cũng đi tị nạn nhưng mà họ cũng đi vất vả như những người khác. Lên đây trong tình biển cả, nào là chịu đói khát, nào chịu áp lực của thời tiết, nào là công an theo dõi, rồi hải tặc. Nghĩa là cướp bóc hãm hiếp đủ trò đủ kiểu ấy. Làm cho người ta mình cảm thấy là cái thân phận của con người nó không còn một cái cái mình giáp nó không có đáng sống. Có nhiều người nó buồn, khủng hoảng tinh thần khi mà đến được đất liền. Hầu như ta thất thần luôn. Bây giờ đi vào tới cái chỗ cộng và biệt. Phải cố gắng mà tạo cái nghiệp cho nó lành, cho nó thiện lương. Để mình được thừa hưởng cái kết quả mình không có mong đợi. Mà đương nhiên nó sẽ tới thôi. Có nhiều khi mình quá tham lam, cho nên mình muốn bao thầu hết cho mình. Mình tưởng như vậy là mình ngon lành. Đừng có lấy vẻ xưa mà che mắt thánh. Chúng ta làm cái gì đều có những con mắt thiên nhãn người ta nhìn thấy. Cố gắng mà tạo nghiệp lành để cho mình có được một cái kết quả tương xứng. Mà mỗi một cá nhân mà làm cho cuộc sống của mình vững yên, an lành và hạnh phúc, tức là mình trực tiếp mình tạo cho cái xã hội tốt đẹp, tạo cho cái thế giới được hòa bình, thật là đẹp, thật là tươi sáng, thật là thanh tịnh. Và như vậy thì chúng ta thấy là cuộc sống này đáng sống. Còn dạ, nếu mà mình tạo những cái nghiệp mà gây ra những cái sự đau khổ cho người khác hay là những cái chúng sanh khác, thì chắc chắn là cái người mà đau khổ trước nhất là mình. Mình gây đau khổ cho người ta, chính mình là cái người sống chả cái ra gì. Thành thử Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Nhân nào thì quả nấy đâu. Cơm để sẵn trong miệng không chịu ăn, đi tìm sẵn, tìm đá để mà độn vô trong cái bao tử của mình. Cái quý nhất á là chúng ta có một đời sống tâm linh thật là phong phú, là dồi dào. Thì cái sự sẵn này chúng ta tiêu xài hoài không bao giờ hết. Không bao giờ hết. Cho nên trong kinh sám hối có cái câu là thâm tín chư Phật giai sung mãn. Chúng ta tin sâu vào chư Phật thì mọi cái đều đầy đủ hết. Nói như vậy mà không có chịu tu, mà muốn mình đầy đủ đi tới đi xin Phật cho con đầy đủ. Cho nên trong nhà đạo có nói thật mới vật được đạo. Ông lên trên lớp, ông đưa một tờ giấy trắng, ông để trên cái bảng. Ông hỏi các trò, các con thấy cái gì? Đứa nào nói trả lời, thưa thầy, con thấy cái tờ giấy trắng. Rồi ông cầm cái viết, ông vành cái bằng nhỏ gì. Thì bây giờ hỏi các con thấy gì? Nói con thấy cái vòng tròn. Thì bây giờ hỏi hai cái, tờ giấy trắng và cái vòng tròn, cái nào lộ ra nhiều hết? Nó dạ thưa cái vòng tròn rồi. Mặc dù nó rất là nhỏ, một chấm thôi, chấm và cái vòng tròn nha. Tại sao là mình thấy nó nổi bật lên? Thì so ra những cái điều tội lỗi, những cái điều xấu ác nó chen vào trong cái tâm song sáng của mình, là coi như bao nhiêu cái thiện lương của mình bị tẩy xóa đi hết. Thành thử từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, chúng ta muốn có được cái hạt giống tốt thì chính mình phải bảo trọng. Trong Việt Nam mình có tục ngữ là hạt gạo trên sàn. Chúng ta thấy là nhà quê người ta sàn gạo ấy. Người ta sàn một bê tròn với một hồi. Thì những cái nát á, hạt lép nát nó rất là, hay là những cái lép, thì còn cái nào mà ở lại ở đây này là cái hạt chắc. Kinh Quốc Hoa nói rằng trong cái pháp hội mà Đức Phật giảng pháp thì có 500 vị, có 500 vị tu chứng. Nhưng mà nghe nó là khó quá, con đường đi mà đi tới Phật đạo khó quá, cho nên lưu sụt xin Đức Phật là trở về. Không có đủ cái nhệ khí, không có đủ ý lực để mà đeo đuổi con đường dài lâu của Phật đạo. Thì Đức Phật khi mà mấy vị đó đi rồi thì Đức Phật mới khuyến tấn những đệ tử khác là: này các con, các tỳ kheo, ta rất là hoan hỷ để cho những vị kia không có đủ yếu tố, không có đủ nhân duyên để mà dấn thân đến con đường Phật đạo, mà thà các con trở về đời sống thế tục vẫn hơn là ở trong nhà đạo của Như Lai. Bởi lẽ rằng những người nào mà thật sự đi theo cái con đường Như Lai là con đường giải thoát thoát ly sinh tử luân hồi, là những hạt chắc nó còn lại, còn bao nhiêu những cái kia là những hạt lép, thì các con đừng có bận tâm lấy làm gì. Từ nay sắp đi á, các con phải lo cái bổn phận của các con để mà tu tiến, ngõ hầu một ngày kia đạt thành quả vị giải thoát. Đó là lời của Đức Phật rất là thực tế, rất là cụ thể, khuyến tấn các đệ tử bằng chính cái việc làm của mình, bằng chính cái công hạnh của mình đã hành trì và đem nó lại, truyền đạt lại cho các hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Đức Phật giáo huấn cho đệ tử thiếu phước, cho nên cách Phật bây giờ tới 2600 năm. Thành thử mình tu rất là lơ tơ mơ, mình tu vọng ngoại không, mình chưa có nỗ lực đúng mức. Có nhiều người tu 30-40 năm mà đất lất, không có dính dáng gì tới giáo pháp của Đức Phật, chỉ có tin không mà không hiểu Phật. Thành thử ngài luôn luôn nhắc nhở là các ngươi tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Có nhiều yếu tố để cho chúng ta có thể gần gũi với Đạo Phật. Bài vở đăng đi. Cho nên người Phật tử cái sự thành tâm của mình rất là quan trọng. Thầy kể một cái chuyện. Có một nữ Phật tử quy y của thầy cũng 20 năm, bây giờ bà mới qua đời rồi. Mới qua đời chẳng 2 năm nữa. Sau đó là những cái lần mà lễ viết thì thầy có, chúng tôi có tổ chức quy y ở tại chùa, thì bà ta có vô bà nghe giảng lại những năm cái giới đó.
Dạ.
Giảng tới cái giới mà không trộm cắp. Thầy có nói rộng cho bà nghe là không phải là rờ tay vô lấy cái món đồ của người ta mới gọi là trộm cắp, nhưng mà đi làm việc trễ giờ cũng là trộm cắp, khai gian lý lịch để mình nhận cái đồng tiền bộ an sinh xã hội cũng là trộm cắp. Nói về cái trộm cắp, bà thú nhận thầy có nói là đi làm việc trễ giờ cũng là trộm cắp. Dạ. Đi lên xe lên tàu không mua vé cũng là trộm cắp. Thì bà nghe bà sống sang bà, một ngày nào bà lén lén nào không có ai, bà tới bà thổ lộ với thầy. Bà thầy, con đi xe lửa nhiều lần con không mua vé, bây giờ con nghe thầy giảng con sợ quá, không biết con làm sao. Thầy mới nói như vậy, bà quy y để làm gì? Đức Phật dạy rõ ràng mà, đâu phải là thò tay vô lấy đồ của người ta mới là trộm cắp đâu. Nhớ rằng bà dân chính phủ mà. Bây giờ bà nên nhớ rằng bà là người đầu đen nha. Khi mà những người soát vé họ bắt được bà, đâu phải tên A này phạm pháp. Họ kêu cả cái dân tộc Anamit này ra này, người Việt Nam này, mấy vị không lương thiện tới đây chúng tôi cưu mang, và quý vị làm nông nổi. Bà quản hồn, bà nói không ngờ một mình con làm mà nó ra cái nông nổi như vậy. Thì đúng, một mình bà làm là biệt nghiệp, nhưng mà bà tạo ra cái tiếng xấu cho cộng đồng là cộng nghiệp. Cộng đồng chịu tiếng xấu, thấy cộng chưa? Đó, một con sâu làm rầu nụ canh, một con sâu thôi nhưng ta bỏ hết cái nụ canh. Đây là một ví dụ để cho chúng ta thấy những cái bài học rất là sống động. Bạn ngoan ngoãn lên xe là mua vé này, không mới dám nữa. Đến nỗi bà chết tới 2 lần. Lần đầu bà chết, bà nằm đó mơ mơ màng màng, bà bảo con, bà khi mà ngày mẹ đi là con, các con phải thỉnh cho được hòa thượng tới để cho mẹ những cái bài pháp khác. Bà nó cho mẹ những cái bài lời pháp. Bà nằm đó mấy đứa con nó tới nó thỉnh thầy. Thầy vô, bà mở mắt ra bà chấp tay, bác sĩ chạy rồi á. Thầy hết, tại sao bà không đi mà bà nằm đây, bà đòi cái gì, bà đòi cái gì? Nhắc lại những cái buổi mà bà tới bà thống hốt với thầy. Bây giờ bà đã thấy chưa? Thế rồi bà tỉnh ngộ. Tự nhiên 2 tuần sau là cái bệnh tình bà thấy trời, bác sĩ lấy làm lại. Bà sống được 3 năm nữa. sống 3 năm nữa. Cho nên thầy chỉ tới vất vả những cái điều Phật pháp thôi, và tự nhiên giờ Phật sống lại 3 năm sau và đi một cách an ổn, không có vấn đề gì. Anh thấy không? Thì bà sẽ được cái thiện nghiệp.
Thiện nghiệp.
Và thiện nghiệp
chứ không phải sám hối rồi và đã
bà không có đi vào
chuyển nghiệp rồi.
Nếu mà bà cứ tiếp tục bà én vậy, bà giấu biệt, bà không cho ai biết, thì bà mang cái biệt nghiệp của bà sẽ đi về cái thế giới mê hồng trần.
Mà nghĩ là chỉ là cái chuyện gian lận vé xe thôi đó.
Thì ngồi ra những chuyện khác.
Những chuyện
khi
khác
mà
nữa.
Những cái chuyện mà gian cái vé xe đó là chỉ cái mặt nổi thôi.
Dạ.
Còn biết bao nhiêu cái điều mà bà khuất lấp, bà chôn dưới buồn đen đó, trong cuộc đời bà mấy chục năm thì biết bao nhiêu bà đâu có nói ra.
Dạ.
Có điều đó. Dạ. Thành thử pháp thế là như vậy. Chuyển.
Nghĩa là bà chuyển. Dạ.
Chuyển nghiệp. Còn nhiều những cái chuyện mà chúng ta không thể nghĩa là có thường được. Người Phật tử phải tin chắc 100%. Mình phải cố gắng để tạo cái nghiệp lành. Trước hết là lợi cho mình.
Dạ, con cũng muốn hỏi ví dụ vâng. Cái nghiệp lành nào mà ví dụ như Phật tử bình thường như chúng con có thể làm mà làm ngay và
thì trừ ba cái miệng, cái thân, cái miệng và cái ý.
Thân khẩu ý.
À.
Dạ.
Thì quá dễ mà. Mà trừ có được hay không là chuyện khác. Cái miệng của chúng ta nó lâu thôi lắm. Cửa ra là nói cái lời người bạc mạng. Giao tô bố lớn, sát phạt, hành hạ. Khinh khi, miệt thị. Những lời đó là lời ác. Là rù, trụt ẻo, rủa xả, mắng nhiếc, đai nghiến.
Dạ.
Hằng học, những cái đó là ác khẩu.
Dạ.
Thì cái đó mà không có trừ thì là còn cái gì nữa đó. Chừng nào mà chúng ta trừ được những cái đó là mà cái nghiệp mình mới nhảy được.
Dạ.
Cái thân mình không có phạm vào những cái giới mà Đức Phật dạy, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
Dạ.
Không nói dối, không rượu đó. Là những cái điều mà cái thân mình phạm hết. Bây giờ mình từ bỏ đi.
Nghĩa là mình có thể từ bỏ dần dần ạ. Ví dụ năm giới cấm mình có thể từ bỏ.
Đúng rồi.
Từ một bỏ cái, sau đó hai cái, đó. Sau đó ba đó, cái. Đó. Tại vì nhiều khi liền lúc, nhiều khi người ta có những cái nghiệp trước.
Đúng rồi, không thể làm sao bỏ được.
Đôi rồi. Khi cũng vì cái duyên nữa.
Đúng rồi, tùy thuộc vào những cái yếu tố khác.
Dạ, cho nên không phải nói bỏ là bỏ liền được. Mình
nếu bỏ liền ra. Thì đi tu rồi, cạo tóc đi tu rồi. Còn dạ. Ở nhà làm gì, đeo đẻn gì cho nó mệt.
Dạ.
Cho nên người ta nó nặng nợ trần gian vậy đó.
Lại nói đi tu, thế lứa tuổi như con có đi tu được không hả thầy?
Hỏi làm sao, tự hỏi mình chứ sao. Cô nghĩ thì cái vị thế của cô đóng ở trong gia đình rồi, cô trống ra đó, cô có ăn lòng hay không? Cô lo, có lo chồng con, cô lo con cho cô hay không? Cô có lo cái tài sản của cô hay không? Thì cô phải giải quyết bao nhiêu cái chuyện đó rồi cô mới nói tới chuyện khác chứ. Sao cô hỏi thầy? Chuyện nào mà cô dẹp được bao nhiêu cái lĩnh cảnh đó thì cô mới nói tới cái chuyện đi tu. Trong chùa đâu có
chứ còn mình muốn thì trong lòng mình thì muốn thì
nhưng mà không được những được. Cái chuyện bên lề đó chưa giải quyết,
chưa giải quyết, chưa,
không
chưa.
Ai chấp nhận đi tu. Ông thầy nào mà chấp nhận cho một người mà có gia đình mà vô tu mà chưa có giải quyết sòng phẳng thì ông thầy nữa phải nói thẳng như vậy.
Dạ.
Nó thẳng như vậy. Rồi cái ý của mình
là chỉ nuôi cái ý thôi đấy.
Đúng,
chỉ nuôi cái ý định ấy thôi.
Tạo bao nhiêu cái ác nghiệp đầy giấy trên đầu rồi mà cho tới cái lúc mà nghĩa là đi không có nổi nữa mà còn gieo rắc bao nhiêu cái mầm độc vào trong những chủng tử của mình tạo ra thì quả là đáng thương hơn là đáng ghét. Đối với thầy là như vậy, đối với chúng tôi là như vậy.
Dạ.
Rất là đáng thương.
Dạ.
Cho nên Phật và Bồ Tát thương những chúng sanh dại khờ. Còn đối với chúng ta phàm phu thì chúng ta thương những người mà khôn lanh, lương lẹo. Tại vì mình đồng hẳn với họ mà. Những cái bọn mà xấu ác thì nó có muốn có đồng minh của nó. Thành thử mình cũng không mấy gì lương thiện cho nên mình chọn cái bọn kia. Mình không thương những người cơ nhỡ. Mình không thương những người cơ nhỡ. À. Nó rõ ràng trước mắt chúng ta.
Dạ.
Chúng ta không chịu mở mắt ra để nhìn.
Dạ.
coi như mình muốn đi trên mây nhưng mà cái chân của mình bước dưới đất chưa có vững. À, mình chuyển được ba nghiệp, cái thân, cái miệng, cái ý của mình thì là dạ, là ngon lành.
Dạ.
Chứ đừng có tìm cầu ở đâu xa lắc xa lạ, quá xa vời, cái lý tưởng dạ, quá là mông lung.
Thế còn người Phật tử mà cứ năng đi chùa, tụng kinh giỏi, ăn chay nhiều thì là có phải người Phật tử chân chính không thưa Hòa Thượng?
Người ta có cái câu mình đâu phải trong đạo Phật mới có, mà người ta gắn cho một cái câu là khẩu Phật tâm xà, hay là miệng thì niệm Nam Mô mà trong tâm thì chứa một bồ dâu găm. Thì cái đó đi chùa để làm gì?
Dạ.
Đất Phật là tịnh độ chứ không phải ế độ. Mà mình mang cái vế đó vô mình gieo rắc thêm cái ế vô trong chùa thì
hú Phật tu chỉ là tu bề nội, tu bề ngoài.
Không, tu hú nhưng mà tu. Có biết chữ tu hú không?
Con biết ạ.
Là mình làm sao?
À, nghĩa là chỉ giả, tu giả.
Không phải, không phải. Ở Phan Thiết miền Việt Nam người ta làm nước mắm.
Con tu hú rồi, con chim tu hú.
À, dạ. Mà cái con cá chuồng ở dưới biển đó, tới cái mùa mà tu hú nó kêu là nó, ở dưới nó nhảy lên, nó nhảy lên trên mặt nước đó. Cho nên những cái người mà chài lưới á, những cái ngư nghiệp á, những ngành ngư nghiệp đó, họ thừa cái hộ đó mà họ tới cái mùa cá chuồng á là họ đem ra ra đó để cho những cái cá chuồng nó nhảy lên để họ hút. Cho nên người tu hú là vậy, những người mà không có tu mà muốn hút kết quả thì giống như tu hú. Có nghĩa là tu không có bài bản, không có đúng giáo pháp mà mình muốn kết quả để hút cho được nhiều gọi là tu hú.
Dạ.
Đó gì có vậy thôi.
Dạ.
Cái đường diễn dịch lâu thôi là người ta hiểu phiền lắm.
Con xin cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều vì Ngài đã dành thời gian quý báu của Ngài cho cuộc phỏng vấn này. Thưa quý vị, như vậy qua bài giảng rất hay và ý nghĩ trên đây của Hòa Thượng đã cho ta một khái niệm về cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cộng nghiệp đã đưa đẩy con người thân cận, kết bạn với nhau, và biệt nghiệp khiến chúng ta có dáng mạo, năng khiếu và trí tuệ khác nhau. Thưa quý thính giả, và bài hát Nghiệp số vay trả vay, sáng tác của Hoàng Y Vũ do Châu Khánh Hà trình bày sau đây sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Xin kính chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật an lạc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Con người mà số phận chẳng giống như nhau, người luôn may mắn, còn tôi suốt đời chẳng may. Phải chăng kiếp trước tôi đã làm sai chuyện gì, thiếu đức vô năng nên kiếp này phải khổ, thế nên tôi buồn chỉ biết nhìn xa xăm. Đời là vô thường, chỉ tu hành thì mới vui thôi, thành tâm sám hối tội xưa kiếp này phải mang. Mẹ trên cao hai, xin rũ lòng thương của mẹ, thương xót thân con thoát khỏi vòng đau khổ, hãy đem con về, về với mẹ từ bi. Chẳng có gì vui, thân bơ vơ giữa trời cô đơn. Từ đây mai chùa là ngôi nhà hạnh phúc trong con, tụng kinh gõ mõ lời Phật ban chỉ còn đường tu, tìm ra chân lý ánh sáng hào quang nhiệm màu, không oán không than cũng không mang nhân thế, ghét thương tranh giành nghiệp số vay trả vay,
nghiệp số vay trả vay.
Chỉ tu hành thì mới vui thôi, thành tâm sám hối tội xưa kiếp này phải mang. Mẹ trên cao hai, xin rũ lòng thương của mẹ, thương xót thân con thoát khỏi vòng đau khổ. Hãy đem con về, về với mẹ từ đang bao trùm thân con đọa đầy, nửa đời buồn chẳng có gì vui, thân bơ vơ giữa trời cô đơn. Từ đây mai chùa là ngôi nhà hạnh phúc trong con, tụng kinh gõ mõ lời Phật ban chỉ còn đường tu, tìm ra chân lý ánh sáng hào quang nhiệm màu, không oán không than cũng không mang nhân thế, ghét thương tranh giành nghiệp số vay trả vay,
nghiệp số vay trả vay,
ghét thương tranh giành nghiệp số vay trả vay,
nghiệp số vay trả vay,
ghét thương tranh giành nghiệp số vay trả vay,
nghiệp số vay trả vay.